Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại huyện Định Hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về tôn giáo cho đoàn viên thanh niên. Thành phố Thái Nguyên đối thoại với ngành giáo dục đào tạo. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đảng bộ huyện Phú Bình. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định số 1594 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chúc mừng đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Phú Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Loan trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, uy tín, nhiệt huyết và những kết quả thành tích đã đạt được, cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng Phú Bình ngày càng phát triển, sớm trở thành thị xã trước năm 2030. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Phú Bình khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện đoàn kết thống nhất, nỗ lực cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cả hệ thống chính trị của huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng trong sáng nay, 28 tháng 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn công tác của tỉnh đã dự và tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phú Bình. Tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các nhà hảo tâm đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách của xã Kha Sơn, tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các nhà hảo tâm nhằm tri ân tôn vinh những công lao đóng góp của những người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập.
Cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Vũ Đình Giang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông mong muốn trên cương vị mới, đồng chí tân Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn cùng tập thể lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động ngành thông tin và truyền thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí tân giám đốc trung tâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của các cấp lãnh đạo và cam kết sẽ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm trong quá trình công tác để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, trung tâm và Sở Thông tin Truyền thông làm tốt công tác quản lý, điều hành đơn vị.
Cùng ngày, 28 tháng 4 tại xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc với cử tri ba xã Phúc Chu, Bảo Linh và thị trấn Chợ Chu trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông tin nhanh tới các bậc cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, cử tri đã nêu một số ý kiến xung quanh các vấn đề như thay đổi chính sách đối với cán bộ cấp xã, thị trấn, chế độ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người uy tín trong cộng đồng, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ địa phương sau khi sáp nhập địa giới hành chính, phát triển kinh tế, y tế, cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, cử tri cũng đề xuất các bộ ngành trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn để xây dựng công trình Hồ Khuôn Tát, xã Phú Đình. Sau khi nghe kiến nghị của cử tri, đại diện các cơ quan chức năng và địa phương đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để gửi đến kỳ họp sắp tới của Quốc hội.
Chiều nay 28 tháng 4, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh đã có buổi kiểm tra tại tỉnh đoàn Thái Nguyên. Năm 2022 và quý 1 năm 2023, công tác tôn giáo đã được các cấp bộ đoàn, hội toàn tỉnh quan tâm và nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua việc tổ chức các hoạt động thiết thực cụ thể trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương đơn vị. Thông qua các hoạt động đã góp phần phát huy vai trò xung kích của các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên thanh niên trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân và thanh thiếu nhi là tín đồ tôn giáo, góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Trên cơ sở trao đổi tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ tỉnh đoàn quan tâm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phòng chống sự xâm nhập hoạt động của các tổ chức tự xưng, tuyên truyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và đồng bào các tôn giáo, từ đó tham mưu giải quyết đáp ứng các nhu cầu nguyện vọng hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên có đạo để kết nạp đảng, kịp thời tôn vinh gương sáng đoàn viên thanh niên tôn giáo, đồng thời khai thác tốt các chương trình nguồn vốn quan tâm đáp ứng nhu cầu vay vốn của đoàn viên thanh niên tôn giáo để phát triển kinh tế, tăng thu nhập.
Sáng nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị về công tác giáo dục đào tạo và tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng chính quyền với cán bộ lãnh đạo quản lý ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo thời gian qua, định hướng công tác giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên trong những năm tiếp theo. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, có 9 đại biểu đã nêu ý kiến trực tiếp tại hội nghị và 132 ý kiến được Ban dân vận thành ủy tổng hợp trước đó. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề đất đai, tài sản trên đất, ý kiến về cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, về tài chính, công tác cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, về nâng cao chất lượng dạy và học, về thực hiện xã hội hóa, về chuyển đổi số trong dạy và học, về các giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh. Sau khi tiếp thu các ý kiến, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp trao đổi, trả lời về một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại, Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chậm nhất là 30 ngày làm việc sau khi có thông báo kết luận hội nghị sẽ trả lời các ý kiến kiến nghị của cán bộ, giáo viên bằng văn bản. Đối với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết sẽ có văn bản đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.
Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tuyên truyền thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt tuyên truyền thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, để người dân tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền người dân chủ động xét nghiệm khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh để được khám và quản lý điều trị kịp thời, hạn chế lây lan trong cộng đồng, hạn chế bệnh chuyển nặng và tử vong. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch, chủ động xét nghiệm nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh trước khi trở lại trường học, để được quản lý điều trị kịp thời. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát bảo đảm các phương án kế hoạch sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở với mục tiêu không để dịch bệnh bùng phát sau kỳ nghỉ lễ. Tăng cường chỉ đạo giám sát chặt chẽ người nhập cảnh hoặc người đi từ vùng có dịch cúm AH5N1 về địa phương, tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý, quản lý kịp thời các ca bệnh COVID-19, giám sát theo quy định đối với người mắc COVID-19 đang được quản lý, điều trị tại nhà. Tăng cường kiểm tra bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ tại địa phương. Thưa quý thính giả, những năm gần đây tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong nhiều tình huống, nếu nạn nhân không được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Xuất phát từ tình hình trên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai nhân rộng mô hình các điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông. Từ đó đã và đang mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển.
Điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 17 thuộc địa phận xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ là một trong 5 điểm vừa được Hội Chữ thập đỏ và Ban An toàn giao thông tỉnh bàn giao nhiều trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế với trị giá 19 triệu đồng. Khu vực này được xác định là điểm đen có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Ông Triệu Như Lâm, xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ cho biết thực tế của việc sơ cấp cứu.
đường liên tỉnh, đường quốc lộ, cho nên là cái tốc độ giao thông nó cũng rất là nhiều, cho nên xảy ra tai nạn cũng rất nhiều. Ngay ở cái điểm này, chỗ này có hai cái điểm mà gọi như gần như là điểm chết và hay xảy ra tai nạn, cho nên chúng tôi thấy rất là tốt trong cái này. Sau này tới đây thì chúng tôi có để hoạt động, chúng tôi sẽ cố gắng.
Trên địa bàn huyện Đồng Hỷ hiện đang duy trì hoạt động của gần 10 điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông. Để các mô hình này hoạt động hiệu quả, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên, giúp họ nắm vững những nguyên tắc xử lý, thành thạo các hoạt động băng bó, cầm máu, cố định xương gãy, phương pháp di chuyển nạn nhân và các kỹ năng thông thường. Ông Dương Văn Thuận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Hỷ cho biết hiệu quả của các chốt sơ cấp cứu.
Sau khi được các cái trạm mà đi vào hoạt động thì báo cáo của đồng chí, chúng tôi cũng đã in các cái mẫu để khi mà các đối tượng đến mà không may bị rủi ro ấy, thì cũng ghi đầy đủ các cái thông số kỹ thuật và theo cái hướng dẫn của tỉnh cũng như là huyện sơ cấp cứu tạm thời đối với những cái đối tượng mà không may bị rủi ro thì cũng rất là hiệu quả và cũng tránh được những cái rủi ro ngoài ý muốn.
Toàn tỉnh hiện có 48 điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông. Mỗi điểm có sự tham gia từ 5 thành viên trở lên, với các điểm chốt sơ cấp cứu nằm trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ để sẵn sàng tiếp nhận thông tin, sơ cấp cứu kịp thời. Ở từng điểm chốt, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh trang bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế. Các thành viên được cấp phát túi sơ cấp cứu. Mỗi khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thì người phụ trách có mặt ngay tại hiện trường để sơ cấp cứu cho nạn nhân. Kết quả, mỗi năm các trạm sơ cấp cứu hỗ trợ ứng cứu kịp thời cho hàng trăm lượt người. Những người trực chốt thường là những y bác sĩ nghỉ hưu, là cán bộ người dân trong địa bàn. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết các hoạt động trong thời gian tới.
Thứ nhất là tăng cường về tuyên truyền về mục đích ý nghĩa về các nội dung liên quan đến chấp hành nghiêm về luật giao thông đường bộ, đường thủy. Và bên cạnh đó thì thành lập các cái đội sơ cấp cứu ngoài cộng đồng và trang bị những kiến thức kỹ năng để làm sao có những kiến thức kỹ năng như vậy thì các tình nguyện viên Chữ thập đỏ sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà khi những gặp những cái trường hợp không may bị tai nạn xảy ra. Bên cạnh đó thì Hội Đỏ tỉnh cũng đã hàng năm thì cũng đã phối hợp để tổ chức tốt các cái hội thi qua đó để thực hành các cái kỹ năng sơ cấp cứu giúp cho các câu lạc bộ cũng như là các cái điểm chốt để có thêm những kiến thức kỹ năng để làm sao thực hiện tốt cái được nhiệm vụ của mình.
Mô hình điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tính tương trợ trong cộng đồng nhằm giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông được cấp cứu kịp thời, giảm thương tật hoặc nguy hiểm đến tính mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Tiếp tục chương trình công tác, ngày 28 tháng 4, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 3 An toàn thực phẩm của tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên chủ trì đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Hiện huyện Đồng Hỷ có tổng số trên 2.800 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm do ngành địa phương quản lý. Thực hiện triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm, năm 2022, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm tới các xã thị trấn trên địa bàn vào ngày 18 tháng 4 năm 2023. Cùng với đó, huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Theo đó đã kiểm tra 11 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, xử lý vi phạm 7 cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, thu nộp ngân sách trên 21 triệu đồng. tiêu hủy sản phẩm trị giá trên 20 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được đoàn chỉ ra như việc thống kê chưa đầy đủ các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, chưa làm rõ số liệu thống kê của từng ngành y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, việc kiểm tra kiểm soát và công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm chưa thường xuyên. Tiếp đó, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại trường mầm non Hóa Trung, xã Hóa Trung và hợp tác xã miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.
Báo cáo tại Đại hội Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028, tổ chức ngày 28 tháng 4 cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, các phong trào và hoạt động công đoàn đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ viên chức lao động. Hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn người lao động được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên. Trên 98% đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Nhiều năm, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được công nhận là công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, cùng khẩu hiệu hành động đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo và nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ viên chức lao động ngày càng vững mạnh, phấn đấu nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8% trở lên, tỷ lệ thu lãi đạt 98% trở lên. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
Ngày 27 tháng 4, đoàn công tác của Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động tại thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Định Hóa và Đại Từ. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát và động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời mong muốn các công ty, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo cho công nhân người lao động, đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh nguy cơ rủi ro tai nạn xảy ra. Thưa quý thính giả, dịp nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5. Vì vậy, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp. Đồng thời, các đơn vị cơ quan chức năng cũng tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các bến xe. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển.
Công ty cổ phần thương mại du lịch Hà Lan là một trong những đơn vị kinh doanh dịch vụ xe khách hợp đồng có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại công ty có trên 400 đầu xe các loại, kinh doanh các loại hình như xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, lộ trình di chuyển tất cả các địa phương trong tỉnh và nhiều tỉnh lân cận. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, công ty đã chủ động chuẩn bị đủ phương tiện, nhân lực để phục vụ hành khách, huy động tối đa nhân lực, cam kết giá vé các tuyến vẫn giữ nguyên, không thay đổi so với ngày bình thường. Bà An Thị Hồng Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Về công tác quản lý phương tiện là cũng cho kiểm tra rà soát lại tổng thể toàn bộ phương tiện của toàn công ty, đảm bảo các xe phải đảm bảo an toàn kỹ thuật trước khi đi phục vụ khách. Còn lại đối với lại công tác của lái xe thì công ty cũng tổ chức các cuộc họp để quán triệt anh em về cái việc chấp hành nghiêm chỉnh về cái việc đảm bảo an toàn giao thông. Lái xe là không phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm tốc độ đấy và không lạng lách đánh võng trên đường.
Hãng xe Xuân Long chuyên tuyến cố định Điện Biên Thái Nguyên là một trong những đơn vị có số lượng hành khách duy trì ổn định và đông nhất tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hiện nay. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhà xe đã sớm có kế hoạch chuẩn bị các phương án để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Lái xe Nguyễn Văn Thi, nhà xe Xuân Long chuyên tuyến Điện Biên Thái Nguyên chia sẻ.
Thường thường như năm ngoái là tầm này là về là đông rồi, nhưng năm nay là chưa thấy có mấy. Thì nếu mà lượng khách nó đông đó thì công ty nó sẽ tăng cường thêm xe.
Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, số lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tất cả các nhà xe hoạt động tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách, đảm bảo công tác phòng chống dịch và ổn định giá vé so với ngày thường. Lái xe Trần Minh Quang, nhà xe Trung Dũng chuyên tuyến Thái Nguyên Hải Phòng nói:
Bên phía Trung Dũng thì cái giá vé của công ty là niêm yết, giá vé không thay đổi. Giá vé nhắc nhở hành khách khi đeo lên xe là phải đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid trở lại trong dịp lễ ngày 30 tháng 4 này.
bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên hiện đang ký hợp đồng với 98 doanh nghiệp vận tải hành khách. Số phương tiện là 410 phương tiện, khai thác 114 tuyến đi đến 34 tỉnh thành trong cả nước. Số chuyến xuất bến ngày thường là 320. Dự báo lượng hành khách trong 5 ngày nghỉ lễ sẽ là trên 25.000 người, tăng 176% so với cùng kỳ của năm 2022. Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Bến xây dựng kế hoạch và cũng tăng cường nhân lực vào đối với ngày cao điểm để giải quyết các thủ tục cho xe xuất bến được nhanh chóng thuận tiện và hướng dẫn hành khách vào bến đi xe được dễ dàng. Thứ hai nữa là để huy động phương tiện thì bến cũng chủ động phối hợp với doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp là chuẩn bị phương tiện có đầy đủ giấy tờ và các cái thủ tục theo quy định, đảm bảo cái điều kiện an toàn đưa ra vận tải khách, thực hiện nghiêm cái số chuyến đã đăng ký với bến, sẵn sàng điều động phương tiện tăng cường khi bến có đề nghị tăng cường đối với tuyến tăng. Việc nữa là tuyên truyền đối với lái xe là chấp hành tốt các cái quy định về thể lệ vận tải, vệ sinh sạch sẽ phương tiện, đảm bảo phòng chống dịch COVID.
Với dự báo nhu cầu đi lại của người dân có thể có tăng cao, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên cũng đã ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến cố định thống nhất với các bến xe khách trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của các ngành, các cấp về quản lý, khai thác và kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 27 tháng 4, tại Nhà văn hóa công nhân gang thép, thành phố Thái Nguyên, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023. Công đoàn Công thương Việt Nam hiện có trên 150.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Nhằm chăm lo cho đoàn viên công đoàn, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được công đoàn ngành tổ chức nhân Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm nay, như thăm hỏi, tặng quà, trao tặng nhà mái ấm công đoàn, triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Tại lễ phát động, Công đoàn Công thương Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các công đoàn viên, phát động ủng hộ, hỗ trợ người lao động và khen thưởng các tập thể cá nhân xuất sắc trong các hoạt động năm 2022.
Mới đây tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho gần 200 đại biểu tham dự. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được đại diện phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các loại tội phạm về ma túy và công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng, công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phổ biến các biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản và tệ nạn xã hội. Thông qua hội nghị để vận động cán bộ hội viên các tầng lớp nhân dân của thị trấn Hùng Sơn thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, Hội người cao tuổi huyện Phú Bình phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội người cao tuổi cơ sở năm 2023. Trong thời gian 3 ngày, 70 học viên tham gia lớp học được bồi dưỡng các nội dung, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Nghị quyết Đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam, Điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam khóa 6, công tác an sinh xã hội và bảo trợ xã hội, các chính sách của nhà nước đối với hội người cao tuổi, công tác xây dựng tổ chức hội người cao tuổi và hoạt động của các loại hình câu lạc bộ, hướng dẫn công tác chúc thọ cho người cao tuổi, thủ tục xét kết nạp hội viên, các phong trào hoạt động trọng tâm của hội trong năm 2023, tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, công tác tài nguyên, môi trường. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi ở cơ sở nắm vững quy trình, thủ tục, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật người cao tuổi, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, từ đó tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn huyện.
Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Phú Lương đã hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Với sự chung tay góp sức của đông đảo hội viên nông dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ từ năm 2018 đến năm 2023, hội viên nông dân toàn huyện đã hiến trên 250.000 m2 đất, đóng góp gần 15 tỷ đồng và 110.500 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Bà Trịnh Ngọc Trà, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lương cho biết.
Đối với năm 2023 này thì Phú Lương còn một đơn vị nữa là xã Yên Trạch, là xã cuối cùng về đích nông thôn mới, thì chúng tôi cũng đã vào cuộc rất là tích cực trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại Yên Trạch. Chúng tôi cũng đã cử các đầu mối là các cái chủ tịch các hội lựa chọn từ 1 đến 2 phần việc cụ thể. Thế và mỗi tháng thì tổ chức một điểm thực hiện cái phần việc này tại một xã, huy động tất cả các cái hội viên nông dân cùng vào cuộc.
Các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Phú Lương đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Qua các hoạt động ra quân tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm đã hình thành nên nhiều tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản sáng xanh sạch đẹp. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay toàn huyện đã có 12 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vô Chanh, Cổ Lũng đạt xã nông thôn mới nâng cao, xã Tức Chanh đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn về hướng dẫn sản xuất theo chuỗi liên kết, sản xuất an toàn và thực hiện các sản phẩm OCOP. Tham dự có trên 200 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đại diện các tổ hợp tác xã, câu lạc bộ phát triển kinh tế, nhóm sở thích, thành viên các ý tưởng khởi nghiệp. Tại lớp tập huấn thì học viên được cung cấp các văn bản hướng dẫn về chương trình OCOP, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ thống truy xuất nguồn gốc và các hình thức, công cụ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, học viên được truyền đạt một số kiến thức về sản xuất theo chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP và truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường liên kết tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy kinh tế số trong nông nghiệp nông thôn.
Ngày 27 tháng 4 tại bể bơi Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ phát động tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh và tổ chức giải bơi học sinh phổ thông năm 2023. Các đại biểu và các em học sinh đã được xem trình diễn những kỹ thuật bơi cơ bản và cách xử lý sơ cứu khi gặp người bị đuối nước. Ngay sau lễ khai mạc, 119 vận động viên đến từ 41 trường tiểu học đã thi đấu ở các nội dung bơi tự do và bơi ếch 50m nam nữ và 235 vận động viên đến từ 36 trường trung học cơ sở thi đấu ở các nội dung bơi tự do, bơi ếch 50m, bơi ngửa 50m, bơi bướm cùng cự ly 50m và chia theo từng lứa tuổi. Lễ phát động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với giáo viên và học sinh trong các nhà trường.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số FM 106,5 MHz. Bây giờ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước, thành phố Hà Nội trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa vừa và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc từ gần sáng mai nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.